Đây Paris RFI, tin tức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 10, 2014. Hải tặc thả tàu chở dầu Sunrise của Việt Nam cùng thủy thủ đoàn. Đài Loan có thể bố trí tàu tuần tra cỡ lớn tại đảo Ba Bình, Trường Sa. Chính quyền Hồng Kông hủy cuộc gặp với sinh viên được dự kiến vào ngày mai. Ukraine yêu cầu Quỹ tiền tệ quốc tế tăng thêm trợ giúp tài chính. Văn học Pháp được vinh danh với giải Nobel 2014 về tay Patrick Modiano. Mỗi ngày một sự kiện chống tham nhũng, dường như ông Tập Cận Bình chùn bước trước hổ. Kính thưa quý vị, hải tặc thả tàu chở dầu Sunrise 689 của Việt Nam cùng thủy thủ đoàn. Chính quyền Việt Nam ngày hôm nay thông báo tàu chở dầu Sunrise và thủy thủ đoàn bị hải tặc tấn công và bắt giữ đã được trả tự do và tàu có thể về tới Việt Nam vào trưa nay. Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho AFP biết hải tặc đã thả tàu Sunrise và 18 thủy thủ sau khi lấy khoảng 1/3 khối lượng dầu trên tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng đã nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Cục Hàng hải và kể lại sự việc. Khoảng hơn một chục hải tặc có vũ khí đã nhảy lên tàu, kiểm soát tàu và khống chế thủy thủ đoàn. Hải tặc đã phá hủy hệ thống liên lạc truyền tin, lấy dầu và một số đồ đạc trên tàu. Trong vụ tấn công này, hai thủy thủ bị thương nhẹ. Vào khoảng trưa nay, tàu Sunrise có thể về đến đảo Phú Quốc, miền Nam Việt Nam. Cục Hàng hải quốc tế có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia ra thông báo khẳng định tàu và thủy thủ đoàn bình an và tàu đang di chuyển về một cảng an toàn ở Việt Nam. Tàu Sunrise 689 chở 5.000 tấn dầu đã biến mất khỏi màn hình radar 40 phút sau khi rời cảng Singapore ngày 2 tháng 10 trên đường về Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Tàu thuộc sở hữu của công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng. Trong những năm qua, cộng đồng quốc tế lo ngại về tệ nạn hải tặc ở Somalia ngoài khơi phía Đông Châu Phi. Tuy nhiên, trong năm nay, hải tặc lại phát triển mạnh ở Đông Nam Á, đặc biệt trong khu vực eo biển Malacca và ở Biển Đông, nơi trung chuyển của 1/3 tổng trao đổi thương mại toàn cầu. Theo giới chuyên gia, việc ngày càng có nhiều tàu chở dầu và hàng hóa đi qua vùng biển Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý của những nhóm cướp có tổ chức. Vẫn tại Biển Đông, Đài Loan có thể bố trí tàu tuần tra cỡ lớn tại đảo Ba Bình, Trường Sa. Theo hãng tin Đài Loan CNA, chính quyền Đài Bắc không loại trừ khả năng đưa loại tàu tuần duyên trọng tải 3.000 tấn đến đặt căn cứ tại đảo Ba Bình ở vùng quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp. Ông Trịnh Trương Hùng, chỉ huy phó lực lượng tuần duyên Đài Loan, đã xác định điều này vào ngày hôm qua.
Trong một buổi điều trần trước Quốc hội Đài Loan, ông Trịnh Trương Hùng cho biết, là kế hoạch triển khai tàu tuần tra lớn tại đảo Ba Bình có thể được tiến hành vào khoảng cuối năm 2015, sau khi công việc xây dựng một cầu tàu trên đảo này được hoàn tất. Công trình này có khả năng đón nhận loại tàu 3.000 tấn ở phía ngoài và loại tàu 1.000 tấn ở phía trong. Theo chỉ huy phó lực lượng tuần duyên Đài Loan, sau khi thử nghiệm sức bền chắc của cầu tàu chống được các loại sóng lớn, thì lực lượng tuần duyên sẽ cho triển khai tại đảo Ba Bình các chiếc tàu cỡ lớn, trong đó có 2 chiếc 3.000 tấn vừa được đóng xong và 2 chiếc tàu cứu hộ Nghi Lan và Cao Hùng. Ngoài ra, tuần duyên Đài Loan cũng đã thảo luận với Hải quân về việc đưa hộ tống hạm đến trú đóng tại Ba Bình. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào về việc này. Ba Bình có một vị trí chiến lược quan trọng, cho nên trên đảo luôn luôn có lính Đài Loan có võ trang canh giữ. Chính lực lượng tuần duyên được giao trách nhiệm bảo vệ đảo. Trong thời gian gần đây, vào lúc Biển Đông nóng bỏng do các động thái áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, Đài Loan đã rốt ráo nâng cấp các cơ sở của họ trên đảo Ba Bình, từ phi đạo cho máy bay lên xuống cho đến bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu lớn. Thậm chí, Đài Bắc cũng dự trù cho triển khai trên đảo này loại tên lửa phòng không RIM-72C của Mỹ hiện đang dùng trên các chiến hạm.
Về quan hệ quân sự Mỹ-Nhật, lần đầu tiên từ gần hai thập niên qua, hai đồng minh xét lại hợp tác quốc phòng để đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, cũng như để thích ứng với vai trò ngày càng lớn của Nhật Bản trong phòng thủ khu vực.
Một báo cáo tạm thời được công bố hôm qua cho biết là Washington và Tokyo đang tiến tới một sự hợp tác rộng lớn hơn, đòi hỏi tăng cường các năng lực và chia sẻ trách nhiệm lớn hơn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, hai nước đồng minh này xem xét lại hợp tác quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng do tranh chấp chủ quyền các đảo ở vùng biển Hoa Đông, cũng như quan ngại về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Theo lời các quan chức Nhật Bản, những nguyên tắc mới của hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sẽ bao gồm các lĩnh vực như phòng thủ bằng tên lửa, thiết bị quân sự và an ninh hàng hải, nhằm để gọi là thích ứng tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi. Theo nhận định của hãng tin AP hôm qua, việc điều chỉnh nguyên tắc hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sẽ là một nhân tố trong việc thay đổi chính sách của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để Tokyo có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc phòng thủ cho riêng Nhật Bản cũng như cho khu vực. Như vậy, Nhật Bản sẽ san sẻ bớt gánh nặng quân sự cho Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay trước khi báo cáo nói trên được công bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ theo dõi sát những nguyên tắc mới của hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật và cảnh cáo hai nước không nên xâm phạm lợi ích của Bắc Kinh. Xin nhắc lại là tháng 7 vừa qua, chính phủ Abe đã thông qua việc diễn giải lại hiến pháp hòa bình của nước này để cho phép quân đội Nhật bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh khác trong khuôn khổ của cái gọi là quyền phòng vệ tập thể. Tháng 12 năm ngoái, Tokyo cũng đã thông qua chính sách quốc phòng mới đặt ưu tiên cho việc bảo vệ các đảo phía Nam, nhất là quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Chính quyền Hồng Kông hủy cuộc gặp với sinh viên được dự kiến vào ngày mai. Bà Trịnh Nguyệt Nga, lãnh đạo số 2 của chính quyền Hồng Kông vừa thông báo, cuộc gặp với giới sinh viên được dự kiến vào ngày mai, mùng 10 tháng 10 đã bị hủy bỏ. Bởi vì, theo bà Trịnh Nguyệt Nga, việc giới sinh viên kêu gọi mở rộng phong trào đối lập đã làm lung lay lòng tin, cơ sở của các cuộc trao đổi, và như vậy không thể có được một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, hết lời dẫn. Đồng thời lãnh đạo Hồng Kông còn yêu cầu sinh viên chấm dứt việc chiếm đóng trái phép một số nơi. Chính quyền Hồng Kông đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp sau khi các lãnh đạo phong trào biểu tình tuyên bố sẽ chiếm giữ một số địa điểm quan trọng trên lãnh thổ này nếu như các yêu sách của họ không được đáp ứng. Mục tiêu đấu tranh của giới sinh viên hiện nay là đòi chính quyền Trung Quốc phải chấp nhận tổ chức bầu lãnh đạo hành pháp Hồng Kông theo thể thức phổ thông đầu phiếu thực sự vào năm 2017, tức là các ứng viên không phải do một ủy ban thân Bắc Kinh lựa chọn. Đồng thời các sinh viên cũng đòi lãnh đạo Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, phải từ chức vì nghe theo lời Bắc Kinh. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan tư pháp Hồng Kông đã đề nghị Viện Công tố điều tra về vụ một công ty của Úc chuyển 6,4 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 5 triệu euro cho ông Lương Chấn Anh. Còn tại Trung Quốc, truyền thông chính thức nước này ngày hôm nay đưa tin cựu bí thư thành ủy Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, ông Vạn Khánh Lương đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi bị cáo buộc chiếm dụng công quỹ, tham nhũng và thường xuyên đến các câu lạc bộ tư nhân. Hồi tháng 6, ông Vạn Khánh Lương đã bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ thường dùng tại Trung Quốc để chỉ các quan chức bị nghi ngờ tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, hồ sơ của ông Vạn Khánh Lương được chuyển sang Bộ Công an để khởi tố. Vẫn trong lĩnh vực tham nhũng, một số quan chức trong tập đoàn này cho hãng tin Bloomberg biết ông Vương Lập Tân, phụ trách ban kỷ luật và thanh tra của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, đã bị tạm giam từ cuối tháng 9. Ngoài ra, có ít nhất hai cán bộ dưới quyền ông Vương cũng bị điều tra. Nguồn tin này không biết chính xác ngày ông Vương Lập Tân bị tạm giam hoặc phải chăng ông ta bị cơ quan chống tham nhũng điều tra. Cho đến nay, đã có 7 lãnh đạo của tập đoàn này bị điều tra, trong số này có ông Chu Vĩnh Khang, một nhân vật vốn đầy thế lực, nguyên chủ tịch tập đoàn. Về quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày hôm nay chính phủ Tokyo đã bày tỏ quan ngại về vụ một nhà báo Nhật Bản bị ngành tư pháp Hàn Quốc truy tố sau khi viết bài về Tổng thống Park Geun-hye.
Ông Tatsuya Kato, nguyên trưởng văn phòng Seoul của tờ Nhật báo Sankei Shimbun, đã bị truy tố tối hôm qua do trong một bài báo đề ngày 3 tháng 8, phóng viên này đã đề cập đến những tin đồn, đặc biệt là tin đồn trên mạng, về nơi mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang ở vào lúc xảy ra vụ chìm phà Seoul. Tai nạn xảy ra ngày 16 tháng 4 năm nay đã khiến 300 người thiệt mạng, đa số là học sinh trung học. Bị truy tố như vậy, ông Kato bị cấm rời khỏi Hàn Quốc và nếu bị buộc tội, ông có thể lãnh án lên tới 7 năm tù. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay cho rằng việc truy tố phóng viên của tờ Sankei Shimbun là trái với những giá trị của cộng đồng quốc tế về tự do báo chí. Một nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Tokyo đã bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao Nhật để nghe phản đối. Chủ tịch của Sankei Shimbun, ông Takamitsu Kumasaka, đã yêu cầu hủy bỏ việc truy tố phóng viên Kato. Câu lạc bộ báo chí ngoại quốc ở Seoul cũng cho biết đã viết thư cho ngành tư pháp Hàn Quốc bày tỏ mối quan ngại của họ khi thấy một đồng nghiệp bị truy tố như vậy. Riêng tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris thì cho rằng bài báo nói trên của nhà báo Kato hoàn toàn là phục vụ cho lợi ích của công chúng. Xin nhắc lại là quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc đã xấu đi từ nhiều năm qua do tranh chấp chủ quyền biển đảo, cũng như do những tranh cãi về lịch sử, đặc biệt là về những phụ nữ bị bắt làm gái giải sầu, phục vụ tình dục cho quân đội Thiên Hoàng trong thời gian Thế chiến thứ hai.
Trong khu vực Đông Nam Á, tân Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đến Miến Điện vào hôm nay trong khuôn khổ một chuyến thăm 2 ngày. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của tân lãnh đạo chính phủ Thái Lan lên nắm quyền từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 vừa qua.
Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Thái Lan có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, cũng là một viên tướng quân đội như ông Prayuth, và cách đây 3 năm đã bỏ quân phục để lên lãnh đạo một chính quyền dân sự. Theo giới quan sát, lãnh đạo Thái Lan cảm thấy có một sự tương đồng với Miến Điện. Vì thế ông Prayuth, vốn đang tìm kiếm tính chính đáng trên chính trường quốc tế, đã dành chuyến công du đầu tiên cho người láng giềng, từng bị cô lập nhưng nay đang vươn lên. Trả lời hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan công nhận là tình hình chính trị Thái năm qua đã không cho phép nước này phát huy được vai trò trên chính trường quốc tế như trước đây. Theo nguồn tin trên, 2 ngày viếng thăm Miến Điện của lãnh đạo Thái Lan nhằm mục tiêu cổ vũ cho công cuộc hợp tác chặt chẽ thêm giữa hai bên về kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong cuộc gặp, hai lãnh đạo sẽ bàn về một loạt vấn đề kinh tế, đầu tư, trong đó có đề án cảng nước sâu Dawei, cũng như vấn đề buôn ma túy ở biên giới hai nước hay vấn đề người nhập cư. Một vấn đề khác cũng sẽ được đề cập, vụ hai du khách người Anh bị ám sát ở đảo Koh Tao, Thái Lan, mà hai nghi phạm là công dân Miến Điện vừa bị truy tố vào tuần qua. Vấn đề là hai người này cho biết là đã phải công khai và nhận tội vì bị tra tấn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đòi phải mở điều tra về vụ việc. Một viên chức cao cấp của phủ Tổng thống Miến Điện xác nhận với AFP hôm nay là Tổng thống Thanh Sen sẽ hỏi thêm về vụ này.
Về thời sự châu Âu, Ukraine thông báo sẽ yêu cầu Quỹ tiền tệ quốc tế tăng thêm trợ giúp tài chính sau gần 6 tháng giao tranh ở miền Đông, nơi mà lệnh ngưng bắn được ban hành cách đây một tháng đã bị vi phạm ngày càng nhiều.
Hôm qua, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk xác nhận là do tình hình chiến sự kéo dài, kinh tế Ukraine ngày càng kiệt quệ, ngân sách nhà nước hao hụt, cho nên Kiev cần được hỗ trợ tài chính nhiều hơn là kế hoạch cứu trợ mà phương Tây đã loan báo mùa xuân vừa qua. Một phái đoàn gồm Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine sẽ đi dự hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington trong tuần này để bàn về kế hoạch hỗ trợ thêm tài chính. Về tình hình tại chỗ, lệnh ngưng bắn được ban hành cách đây một tháng bị vi phạm ngày càng nặng nề, khiến 331 người chết, theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm qua. Từ Donetsk, thông tín viên RFI gửi về bài tường trình.
Selon les Nations Unies, 10 personnes en moyenne meurent par jour dans le Donbass.
Theo Liên Hợp Quốc, trung bình mỗi ngày có 10 người thiệt mạng ở vùng Donbass. Cứ nghe những tiếng nổ liên tục của đạn pháo vang đến tận trung tâm thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Ly Khai, thì chẳng có ai ngạc nhiên về con số nói trên. Hôm qua vừa có thêm một quả bom rơi xuống một thương xá, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng tử vong của Cộng hòa Nhân dân Donetsk Alexander Zakhachenko đã nhấn mạnh rằng ông tin vào lệnh ngừng bắn được ban hành cách đây hơn một tháng. Ông nói, xin trích, tôi không biết lệnh ngừng bắn diễn ra như thế nào. Trên thực tế, tôi không biết đó có phải là lệnh ngừng bắn hay không. Hãy tin tôi đi, khi tôi thấy những gì mà họ gây ra cho chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là cầm vũ khí để đích thân ra sân bay chiến đấu. Hết lời dẫn. Ông Zakhachenko khẳng định rằng các trận giao tranh hiện nay hoàn toàn là do những hành động khiêu khích của quân đội Ukraine. Nếu như tiếng súng có vẻ là đến từ mọi phía thì rõ ràng là các lãnh đạo quân sự của phe Ly Khai nay đã chuyển sang giai đoạn tấn công nhằm chiếm lĩnh vị trí chiến lược của sân bay Donetsk. Các lãnh đạo phe Ly Khai thân Nga khẳng định họ không muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Ukraine và tuyên bố sẵn sàng thiết lập một đối tác kinh tế đặc biệt với Kiev. Nhưng trong tình hình hiện nay, hãy còn lâu đàm phán kinh tế mới thay thế những tiếng súng nổ.
Sébastien Gobert, Donetsk, RFI.
Văn học Pháp được vinh danh giải Nobel Văn học 2014 vừa được tuyên bố trao tặng vào hôm nay cho tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano, 69 tuổi. Ông đã trở thành tác giả người Pháp thứ 15 nhận được giải thưởng cao quý này.
Trong một bản thông cáo, Viện Hàn Lâm Thụy Điển giải thích là Patrick Modiano được vinh danh nhờ nghệ thuật viết ký ức. Qua đó, ông đã gợi lại được số phận khó nắm bắt nhất của những con người và bộc lộ được thế giới của thời nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Nhà văn Pháp đã tập trung toàn bộ tác phẩm của mình vào thủ đô Paris thời đệ nhị thế chiến, lột tả gánh nặng của những sự kiện bi thảm trong một thời kỳ nhiễu nhương đã đè nặng trên số phận của những nhân vật rất bình thường. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Thụy Điển, ông Peter Englund, thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, tỏ ý tiếc rằng đã không liên lạc được với Patrick Modiano trước khi loan báo tin vui. Giải Nobel Văn học 2014 không xa lạ gì với những ai hâm mộ văn học Pháp. Ông đã từng đoạt giải thưởng lớn về tiểu thuyết của Viện Hàn Lâm Pháp vào năm 1972 với tác phẩm Các Đại Lộ Vành Đai. Giải Goncourt năm 1978 với quyển Phố của những cửa hiệu u tối và giải thưởng lớn toàn quốc về văn chương năm 1996 vinh danh toàn bộ công trình của ông. Các tác phẩm của Patrick Modiano đã được dịch ra 36 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Thụy Điển do nhà xuất bản Thụy Điển Elizabeth Great ấn hành, một nhà xuất bản rất có tài vì cũng đã phát hành tác phẩm của Jean-Marie Le Clézio, giải Nobel Văn học 2008.
Về mặt y tế, sau khi một bệnh nhân qua đời tại bang Texas, Hoa Kỳ và Canada loan báo sẽ tăng cường kiểm soát những hành khách đến từ các nước châu Phi đang bị dịch Ebola. Trong khi đó, mặc dù có vụ một hộ lý bị nhiễm virus Ebola ở Tây Ban Nha, Liên hiệp châu Âu tuyên bố có đủ khả năng để ứng phó với dịch bệnh này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chống tham nhũng dường như ông Tập Cận Bình chùn bước trước Hồ. Hôm qua, chính quyền Bắc Kinh đã tổ chức lễ bế mạc chiến dịch kéo dài 16 tháng nhằm tân trang lại hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ vốn bị hoen ú nghiêm trọng do nạn tham nhũng. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tỏ ra hài lòng về kết quả này. Thế nhưng, theo giới phân tích, dường như lãnh đạo Trung Quốc đã chùn bước trước các con hổ lớn. Hàm ý nói đến phát biểu của ông Tập Cận Bình khi khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng, khẳng định là phải đập cả ruồi lẫn hổ. Tuy Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rằng việc kết thúc chiến dịch không có nghĩa là chấm dứt phương pháp làm việc tốt và các kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng ngoại trừ một hai con hổ lớn đã bị sa cơ, từ nay công cuộc chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình sẽ không nhắm tới các con hổ khác. Mang tên Chiến dịch vì đường lối quần chúng, một thành ngữ được sử dụng từ thời Mao Trạch Đông để nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản cầm quyền và người dân. Chiến dịch này, theo Tân Hoa Xã, đã cho phép giảm tới 8,6 tỷ đô la trong các chi phí công, xóa bỏ hơn 160.000 lao động giả, trả lương nuôi dưỡng các quan chức ma, chấm dứt việc sử dụng 115.000 xe hơi công vào mục đích cá nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc có 86 triệu đảng viên. Trong chiến dịch này, hơn 74.000 đảng viên đã bị kỷ luật vì vi phạm các quy định về sinh hoạt, sống xa hoa. Vẫn theo các nguồn tin Trung Quốc, chiến dịch này còn giảm được 586.000 cuộc họp chính thức, khoảng 25% so với trước đây. Thành tích của chiến dịch đã phơi bày trước ánh sáng một thực tế hiển nhiên. Theo xã luận của tờ China Daily, các biện pháp này càng mang lại kết quả thì càng chứng tỏ đảng và chính phủ rất tham nhũng. Tính cho tới nay, chiến dịch chống tham nhũng đã sờ gáy ít nhất 51 quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ, trong đó có Chu Vĩnh Khang, nguyên Thường vụ Bộ Chính trị, và Từ Tài Hậu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Thế nhưng, ngoài hai nhân vật này ra, không một ai trong số các quan chức loại con ông cháu cha bị dính lưới. Giới quan sát nhấn mạnh sẽ không có thêm các con hổ lớn khác bị bắn hạ. Theo một chuyên gia thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp ở Thượng Hải, được báo South China Morning Post trích dẫn, thì ông Tập Cận Bình sẽ không nhắm vào bất kỳ một quan chức loại con ông cháu cha nào nữa, bởi vì họ đáng tin cậy hơn những quan chức khác vốn xuất thân từ tầng lớp dưới. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng là loại con ông cháu cha. Bố của ông là Tập Trọng Huân, cán bộ lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc. sáng kiến tổng kết phong trào vì đường lối quần chúng của Tập Cận Bình diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị họp hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương từ 20 đến 23 tháng 10 tới đây với chủ đề chính là pháp quyền. Giới quan sát luôn luôn thận trọng khi nhận định về chiến dịch chống tham nhũng của lãnh đạo Trung Quốc. Đương nhiên, ông Tập đã đập được khá nhiều ruồi và một hai con hổ, giúp ông củng cố quyền lực và có được sự ủng hộ của người dân. Thế nhưng, ông không thể đi xa hơn vì sẽ đụng chạm, đe dọa nền móng của chế độ độc đảng lãnh đạo, như đồng nhiệm của ông Tập Cận Bình tại Việt Nam là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở trong cuộc gặp cử tri của một số quận tại Hà Nội ngày 6 tháng 10 vừa qua, là làm sao đánh con chuột nhưng đừng để vỡ bình. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Bắc Kinh, Hồng Kông, dị biệt không thể hàn gắn. Chuyên gia Ngô Vĩ Long, giáo sư Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Hồng Kông, tham gia biểu tình cùng với các sinh viên từ cuối tháng 9 năm 2014, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, lo ngại nguy cơ chia rẽ trong phong trào biểu tình đòi dân chủ tại vùng đặc khu kinh tế này của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Cộng giáo Lạc Hoa số ra ngày hôm qua, người được xem là hiện thân của lương tâm đạo đức của Hồng Kông, năm nay đã 82 tuổi, đã cho rằng một cuộc đàn áp đẫm máu vẫn có thể xảy ra. Ngài đồng thời tố cáo chính quyền Trung Quốc là đã không giữ lời cam kết về Hồng Kông. Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn. Câu hỏi: tình hình Hồng Kông đã lắng dịu, một cuộc đối thoại đã mở ra với chính quyền, thì ngài có cảm thấy an tâm vì đã tránh được một cuộc đàn áp đẫm máu hay không?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không thấy các học sinh sinh viên nào bị thương nặng hoặc bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lần này. Nhưng tôi vẫn còn rất lo lắng trước diễn biến của tình hình và những mối bất đồng phát sinh ngay bên trong phong trào sinh viên. Đây cũng là lý do tại sao tôi bảo vệ quan điểm cho rằng học sinh giờ đây phải nhường quyền điều hành phong trào cho những người có kinh nghiệm hơn họ. Bởi vì đối phó với chính quyền để đàm phán đòi hỏi một nhận thức chính trị và những kinh nghiệm đấu tranh rất sắc bén hiện nay, thời gian có lợi cho nhà cầm quyền và chúng tôi cần phải nhanh chóng thống nhất phong trào thành một tổng thể. Tôi đề nghị đoàn đàm phán với chính phủ mang tính chất đại diện nhiều hơn cho xã hội Hồng Kông. Phái đoàn này phải bao gồm sinh viên và phong trào Occupy Central. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng cũng phải có thêm các thành viên của Đảng Dân Chủ, các đại diện của người lao động vốn được tổ chức tốt. Và cũng phải có các học giả, các chủ tịch, các trường đại học, các giáo sư. Bước đầu tiên vừa được thực hiện để bảo vệ nền dân chủ và các quyền tự do. Nhưng bây giờ cần phải có dự án lâu dài trong tương lai với một chiến lược vững chắc và được xây dựng tốt. Chúng tôi hành động một cách công khai trong khi chính quyền lại có thể hoạt động trong bóng tối. Chúng tôi đã nhìn thấy điều này qua các hành vi can thiệp của Hội Tam Hoàng. Vào tuần trước, mặc dù chúng tôi không biết là ai đã ra lệnh cho họ, chúng tôi phải đoàn kết lại.
Cuộc đối thoại với chính quyền có thể đi đến đâu?
Cần phải lặp lại toàn bộ quá trình ngay từ đầu để tìm ra một công thức tốt cho cuộc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông năm 2017. Chính quyền Hồng Kông đã phạm tội cung cấp thông tin sai lạc cho Bắc Kinh. Ủy ban tham vấn của họ đã là một bản báo cáo bị cắt xén về những suy nghĩ của người Hồng Kông liên quan đến dân chủ và bầu cử. Bắc Kinh đã dựa vào các thông tin đó để ban hành các cải cách chính trị, trong đó chúng tôi không có bất kỳ một không gian tự do nào. Chúng tôi không thể chấp nhận kế hoạch cải cách chính trị đó của Bắc Kinh.
Phải chăng Trung Quốc đã phản bội lời hứa của họ về nền dân chủ cho Hồng Kông?
Đúng vậy, Bắc Kinh đã không giữ lời hứa của mình liên quan đến Hồng Kông, trong khi mà nền dân chủ được ghi trong bộ luật cơ bản, bản hiến pháp cỡ nhỏ làm nền tảng cho Hồng Kông theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Theo nội dung các điều khoản ghi trong văn kiện đó, lẽ ra chúng tôi phải được hưởng dân chủ đầy đủ ngay từ năm 2007. Thế nhưng chúng tôi đã phải chờ đợi cho đến ngày hôm nay để được biết rằng trên thực tế bầu cử tự do sẽ chỉ được tổ chức vào năm 2017 nhưng lại không thể tự do lựa chọn các ứng cử viên của chúng tôi. Đó là một sự phản bội lời hứa của Bắc Kinh và là một giai đoạn rất xấu cho nền dân chủ ở Hồng Kông.
Đó là một nền dân chủ không hề tồn tại ở Trung Quốc.
Dân chủ là điều thiết yếu đối với Hồng Kông nói chung chứ không riêng cho xã hội dân sự. Nó cũng rất quan trọng đối với hệ thống kinh tế. Cần phải làm cho văn hóa dân chủ được bám rễ một cách sâu sắc tại Hồng Kông để chúng tôi không trở nên giống như các thành phố khác của Trung Hoa đại lục. Vấn đề không chỉ liên quan đến dân chủ, hệ thống thiết yếu, mà còn liên quan đến toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội ở Hồng Kông. Tại Trung Quốc đang ngự trị một nền văn hóa quỷ quyệt, không có sự thật, công bằng, lòng trung thực, nơi mà chỉ có quyền lực và giàu có là có giá trị. Hồng Kông bảo vệ các giá trị đạo đức khác. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho hệ thống giáo dục của chúng tôi tại Hồng Kông. Và chúng tôi đã chứng kiến cảnh học sinh và người dân biểu tình trên đường phố một cách ôn hòa, không có bạo lực.
Ngài có từng lo ngại, vào một lúc nào đó, khi các cuộc biểu tình diễn ra là sẽ có một cuộc đàn áp đẫm máu như tại Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1989 hay không?
Một kịch bản như vậy là điều hoàn toàn có thể xảy ra và ngay cả hiện nay vẫn có nguy cơ xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu. Các sinh viên cần phải có đầy đủ trí khôn. Hiện nay họ cảm thấy họ như là những anh hùng. Họ không hiểu rằng nếu lực lượng an ninh bắt đầu bắn đạn thật thì lúc đó đã quá muộn để triệt thoái như họ nói. Họ không ý thức được điều này. Chỉ cần một lời ra lệnh đến từ Bắc Kinh là đủ để gây ra một cuộc đàn áp đẫm máu. Kịch bản này vẫn hoàn toàn có thể diễn ra ngày hôm nay.
RFI. Về thời sự Trung Đông, thành phố Kobani, Syria sắp thất thủ hoàn toàn. Theo hãng tin Pháp AFP và hôm nay, trích dẫn thông tin tại chỗ, lực lượng thánh chiến đã dần dần chiếm thêm nhiều khu phố ở thành phố Kobani, sát biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các cuộc không kích gia tăng. Washington phải công nhận là khó giữ được thành phố này.
Theo giám đốc tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Haman, phe thánh chiến trong đêm qua đã chiếm thêm một số khu vực, kiểm soát được hơn 1/3 thành phố Kobane, mặc dù vấp phải sức phản công dữ dội của lực lượng Kurdistan. Vẫn theo ông Haman, quân thánh chiến đã chiếm được tòa nhà của lực lượng an ninh Kurdistan ở đông bắc thành phố. Nhiều người thiệt mạng, trong đó có một lãnh đạo an ninh Kurdistan. Không quân liên minh đã oanh kích tòa nhà bị chiếm. Sáng nay, một nhà báo AFP đã chứng kiến hai cuộc không kích trên cùng một mục tiêu ở phía tây nam Kobane. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, lực lượng thánh chiến đang áp sát khu vực trọng yếu của Kobane, nơi đặt trụ sở chính quyền và tổng hành dinh lực lượng an ninh Kurdistan. Từ hôm thứ Hai, thành phố lớn thứ ba của người Kurdistan ở Syria đã chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt trên đường phố. Lực lượng Kurdistan yếu thế hẳn so với quân thánh chiến được trang bị xe tăng và vũ khí tối tân. AFP trích lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn đô đốc John Kirby cho biết nếu chỉ không kích đơn thuần thì sẽ không cứu được Kobane. Theo ông, phải có quân đội có khả năng chiến đấu như quân đội nổi dậy ở Syria. Tướng Mỹ Martin Dempsey nêu bật việc lực lượng thánh chiến thay đổi chiến thuật để thích nghi với các cuộc oanh kích. Họ không cắm cờ, không di chuyển với những đoàn xe dài, không lập tổng hành dinh dễ thấy. Theo các nhà quan sát, nếu chiếm được Kobane, quân thánh chiến vốn đã kiểm soát nhiều vùng ở Iraq và Syria, sẽ kiểm soát được một dải đất dài ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra không mấy sốt sắng tham gia chiến dịch chống quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thái độ này khiến Washington phần nào bất bình. Tướng Mỹ John Allen đến Ankara hôm nay và ngày mai để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ. Ý muốn của Ankara là thành lập một vùng trái độn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để bảo vệ người di tản. Ý muốn này không được Mỹ và NATO ủng hộ, nhưng hôm qua thì lấy được hậu thuẫn của Paris. Tổng thống François Hollande đã gọi điện thoại cho đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, ủng hộ việc thành lập vùng trái độn. Tổng thống Pháp giải thích quyết định của ông là cần phải tránh cho người dân ở miền Bắc Syria bị thảm sát. Hiện nay, lượng người tị nạn chạy vào Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 200.000 người và mỗi ngày đều có dòng người lánh nạn đổ về biên giới thổ.
RFI, Les Voix du Monde.
Tại Hoa Kỳ, Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Hải tặc thả tàu chở dầu Sunrise của Việt Nam cùng thủy thủ đoàn. Đài Loan có thể bố trí tàu tuần tra cỡ lớn tại đảo Ba Bình, Trường Sa. Chính quyền Hồng Kông hủy cuộc gặp với sinh viên được dự kiến vào ngày mai. Ukraine yêu cầu Quỹ tiền tệ quốc tế tăng trợ giúp tài chính. Văn học Pháp được vinh danh với giải Nobel 2014 về tay Patrick Modiano. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, chống tham nhũng dường như Tập Cận Bình chùn bước trước hổ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo.
Điểm báo.
Người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ vì thái độ lập lờ của chính quyền Ankara và dịch bệnh Ebola âm thầm lan ra ngoài cái biên giới Tây Phi là những chủ đề thời sự quốc tế nóng trên các báo Pháp sáng nay. Nhưng trước khi đề cập đến hai chủ đề trên, báo Le Figaro trong một ý kiến trở lại với cuộc cách mạng của những chiếc ô qua bài nhận định đề tựa Hồng Kông, chế độ Trung Quốc trước thế khó xử. Với khái niệm một quốc gia hai chế độ, Bắc Kinh giờ đây phải làm như thế nào? Biến Hồng Kông thành nơi thí điểm để mở rộng quyền dân chủ trong đại lục? Hay Hồng Kông phải đi theo guồng máy của chế độ Cộng sản Trung Quốc? Là những câu hỏi được tác giả đặt ra trong bài viết. Tác giả cho rằng thách thức đối với Bắc Kinh cũng khó để mà nói ra. Tránh làm sao để cho khát khao dân chủ ngày càng lớn của người dân trên cựu thuộc địa không tác động đến sự ổn định của cả nước.
Không hẳn người dân Hồng Kông đòi hỏi về một nền dân chủ theo kiểu phương Tây, nhưng họ ngày càng lo lắng khi thấy Bắc Kinh áp đặt mô hình của mình trước thời hạn 50 năm do Trung Quốc đưa ra vào năm 1997. Theo bài viết, rõ ràng có một khe hở quan trọng trong công thức thần kỳ một quốc gia hai chế độ được ký kết giữa Trung Quốc và Anh Quốc.
Thế nhưng, theo tờ báo, công thức một quốc gia hai chế độ chứa đầy mâu thuẫn. Vào đầu những năm 1980, chính ông Đặng Tiểu Bình đã đề xuất công thức này trong các cuộc thương lượng với cố nữ thủ tướng Margaret Thatcher. Điều này cho phép Bắc Kinh rút ngắn thời gian nhưng không làm mất mục tiêu cuối cùng là đồng hóa Hồng Kông và Đài Loan. Trong khi đó, trong suy nghĩ của phương Tây, thì một quốc gia hùng mạnh như Trung Quốc thực thi quyền lãnh thổ nhưng không can thiệp vào nền chính trị của một vùng đất như Hồng Kông lại là điều không thể. Chính bản thân người dân Đài Loan cho đến hiện nay vẫn không chấp nhận khái niệm này. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ phong trào đòi dân chủ lan sang cả lục địa hầu như bị đẩy lùi. Sinh viên học sinh chấp nhận đối thoại trước khi phải dùng đến vũ lực để trấn áp. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn phải tỏ ra thận trọng bởi cái bóng ma Thiên An Môn và những bài học kinh nghiệm rút ra từ những phong trào phản kháng tại Ba Lan và Tiệp Khắc sau khi chế độ Liên Xô cũ sụp đổ. Do đó, các điều khoản nhượng bộ sẽ bị hạn chế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông sẽ bị dập tắt. Nó vẫn sẽ tiếp diễn nhưng dưới một dạng thức ngầm, chí ít là cho đến năm 2017. Như vậy, đối với ông Tập Cận Bình, đây sẽ là một phép thử quan trọng, một cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước cách đây 2 năm. Câu hỏi đặt ra, nếu hiểu theo ý tưởng một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông sẽ là nơi thí điểm cho sự tiến triển của chế độ Cộng sản hướng tới việc cho phép người dân tham gia rộng rãi hơn vào đời sống chính trị? Hay là cựu thuộc địa Anh Quốc sẽ phải khuất phục trước các lệnh của Bắc Kinh và các phương pháp quản lý với tất cả những hệ quả có thể có trên bình diện trật tự công cộng? Cuối cùng, bài viết kết luận, bản chất giấc mơ Trung Hoa do ông Tập Cận Bình đề xướng, vận mệnh Hồng Kông cũng như Đại Lục và cả của Đài Loan giờ đây đều phụ thuộc vào công thức này.
Vẫn liên quan đến chủ đề này, tạp chí Le Courrier International số ra từ ngày 9 tháng 10 đến 15 tháng 10 trích dịch lại nhiều bài viết trên các nhật báo Hồng Kông, Anh Quốc và Nhật Bản nhận định về sự kiện này.
Tờ Tài Kinh Tin Báo nhận định sự thức tỉnh của giới trẻ, những người tham gia xuống đường trong những ngày qua là những thanh niên rất ít quan tâm đến chính trị. Nhưng chính phản ứng bạo lực của cảnh sát và cách áp đặt thiếu dân chủ của Bắc Kinh đã đẩy họ xuống đường biểu tình ủng hộ phong trào bất tuân dân sự. Bài xã luận của tờ Minh Báo Hồng Kông thì đề tựa sự nổi dậy của những kẻ không quyền lực. Cuộc đấu tranh sẽ phải còn dài, nhưng mầm khát khao dân chủ đã bám rễ sâu trong lòng xã hội dân sự, theo như đánh giá của nhà bình luận. Đáng chú ý nhất là bài viết đề tựa bị Trung Quốc phản bội, bị người Anh bỏ rơi của bà An Sinh Chan đăng trên tờ The Observer tại London. Bà An Sinh Chan từng là cánh tay mặt của viên toàn quyền Hồng Kông cuối cùng Chris Patten và từng là trợ lý thứ nhất cho chính quyền đặc khu Hồng Kông do Trung Quốc dựng lên. Bà Chan tỏ ra thất vọng về thái độ im lặng của Anh Quốc. Chí ít là London cũng phải có những hành động tương xứng với danh dự, bởi vì nước Anh cũng có phần trách nhiệm đạo lý và pháp lý đối với Hồng Kông. Chính Anh Quốc đã ký hiệp ước 1984 đảm bảo việc duy trì những giá trị chính yếu và cách sống, kể cả quyền tự do ngôn luận và tập hợp biểu tình tại Hồng Kông cho đến năm 2047. Nhưng thực tế cho thấy là chỉ có tiền bạc mới có tiếng nói, bà viết, giới doanh nhân Anh Quốc tỏ thái độ thận trọng khi có ai đó đề cập đến sự kiện. Họ chỉ muốn mọi thứ sẽ tiếp tục như lúc trước. Họ thích người biểu tình tự giải tán và tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc. Quan điểm của chính quyền London cũng gần như vậy.
Theo bà Chan, về mặt cơ bản, đòi dân chủ không phải là động cơ duy nhất của các cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông, mà còn cả mối lo Bắc Kinh không giữ lời hứa cho cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu vào năm 2017 theo thể thức phổ thông đầu phiếu.
Song song đó, bà Chan chỉ trích thái độ hèn nhát của ông Lương Chấn Anh, vị đặc khu trưởng đã đặt người dân Hồng Kông dưới một kiểu tham vấn nực cười. Vấn đề là nằm ở bản báo cáo ông gửi về đại lục, và Bắc Kinh đã dùng nó làm cơ sở cho dự thảo của Ban Thường vụ Quốc hội, nguồn gốc của sự nổi dậy, một bản báo cáo mà bà Chan đánh giá là không trung thực và đã bóp méo nguyện vọng của người dân. Bà Chan phê phán sự hèn nhát không dám nói sự thật của người lãnh đạo Hồng Kông. Cho dù ông Lương Chấn Anh có thể phớt lờ ý nguyện của người Hồng Kông, nhưng ít ra bản báo cáo cũng phải trung thực. Ông Lương Chấn Anh và dàn lãnh đạo của ông đã không còn tính chính đáng và có nguy cơ ngày càng khó lãnh đạo Hồng Kông.
Nhìn sang vùng Trung Cận Đông, các cuộc oanh kích của Liên Quân cũng không ngăn cản được đà tiến chiếm vùng Konabe của quân thanh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo ơi. Trong khi đó, người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ trở nên giận dữ vì bị chính phủ ngăn cấm trở về Syria để hỗ trợ đồng hương đang bị vây hãm. Các báo Pháp hôm nay tập trung bàn luận nhiều về chủ đề này.
Le Figaro đưa tiết nhận định, đối mặt với tổ chức nhà nước Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để vũ khí dưới chân. Chính vì điều đó nên tờ Le Monde đã trên trang nhất cho rằng, cuộc chiến tại Kobane khơi ngòi cơn giận người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhận định cũng được tờ Liberation đồng chia sẻ. Kobane, Thổ Nhĩ Kỳ khơi dậy sự giận dữ của người Kurdistan. Kobane, thành phố biểu tượng cho sự kháng cự của người Kurdistan tại Syria, sắp rơi vào tay quân thánh chiến, tổ chức nhà nước Hồi giáo EI. Thế nhưng, thái độ lãnh đạm của chính quyền đã khiến cho khoảng 15 triệu người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ tức giận. Nhiều trận đụng độ nảy lửa đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình, theo lời kêu gọi của Đảng Dân Chủ Nhân Dân HDP, đảng chính trị chính của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ Liberation phải thốt lên rằng một đêm đầy máu, suốt đêm qua, vòi rồng, hơi cay và roi điện đã được sử dụng nhằm dập tắt làn sóng phản đối. Kết quả là có 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Lần đầu tiên kể từ hơn 20 năm qua, lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại 6 khu vực.
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại ngăn cản người Kurdistan trong nước đến Syria tham chiến? Le Monde có bài phân tích cho rằng đối với Ankara, đảng PKK còn nguy hiểm hơn cả tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Tờ báo cho hay là Ankara đặt ra 3 điều kiện dù Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh cho phép chính phủ tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức EI đang trên đà chiếm đánh Kobane, đó là hình thành vùng cấm bay, an ninh cho vùng biên giới, hướng dẫn và huấn luyện cho các chiến binh phe nổi dậy ôn hòa tại Syria và tại Iraq. bởi vì ưu tiên hàng đầu hiện nay của Ankara là sự ra đi của chế độ Damas. Thổ Nhĩ Kỳ quan ngại rằng các cuộc không kích của liên minh chỉ làm củng cố thêm chính quyền Bashar al-Assad. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng e ngại những đòi hỏi của người Kurdistan trên lãnh thổ sẽ lan tỏa sự hình thành khu tự trị Rojava tuyên bố hồi tháng 11 năm 2013 có nguy cơ gợi ý cho những người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dù rằng đã có những cuộc thương lượng hòa bình giữa chính quyền Ankara với lãnh đạo đảng PKK, đảng lao động Kurdistan, hiện đang bị cầm tù, nhưng không lúc nào chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ qua cơ hội nhắc lại rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo Ơi và PKK cùng nguy hiểm như nhau. Nếu như đối với liên minh Tây Phương, chống tổ chức Ơi là một ưu tiên hàng đầu thì đối với Ankara chỉ là hàng thứ yếu. Tổng thống Erdogan muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, triệt hạ tận gốc đảng PKK và lực lượng bổ sung có vũ trang của đảng này, kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ người Kurdistan tại Syria nhằm buộc hồi hương số người tị nạn vốn đang đè nặng lên ngân sách của Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 4 tỷ đô la. Về mặt chính thức thì Ankara biện minh việc thành lập vùng cấm bay Bắc Syria là nhằm bảo vệ các thường dân khỏi các cuộc không kích thường xuyên từ quân đội Syria. Tuy nhiên, sự việc đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, điều kiện này khó có thể đạt được sự đồng thuận. Câu hỏi đặt ra là liệu quân thánh chiến không biến chúng thành sào huyệt của mình hay sao? Đây quả là một ván cờ nguy hiểm của Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc chiến tại Syria, theo như hàng tựa nhận định của Lacroix.
Cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và sự kiện Hồng Kông trong thời gian gần đây lấn át cả một mối họa khác đang âm thầm cướp đi bao sinh mạng. Dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại Tây Phi giờ đã vượt qua ra ngoài biên giới đến Hoa Kỳ và châu Âu. Chủ đề này được hai tờ nhật báo Le Monde và Lacroix đề cập đến.
Lacroix chạy tít lớn trên trang nhất tại Guinea, ổ dịch virus Ebola, tờ báo dành hai trang lớn cho bài phóng sự của đặc phái viên Pierre Cochet thực hiện. Ông mô tả lại những khó khăn của các bác sĩ thuộc Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới phải đối mặt hằng ngày, từ việc thiếu thốn phương tiện nhân sự, di chuyển trắc trở cho đến những trở ngại về phong tục tập quán tôn giáo, rủi ro bị nhiễm bệnh cao. Tờ báo còn gọi cuộc chiến chống dịch bệnh tại đây là một trận chiến châu Phi, theo như tựa đề của bài xã luận. Báo Le Monde cũng dành hai trang lớn để viết về hiện tượng này. Tây Phi trong vòng xoáy Ebola, tựa đề bài viết: làm thế nào con virus Ebola được phát hiện tại Trung Phi năm 1976 lại xuất hiện ở Tây Phi? Khi nào thì dịch bệnh mới kết thúc là những câu hỏi được tờ báo đặt ra. Một điều chắc chắn có thể khẳng định được là chính sự phản ứng chậm chạp của quốc tế đã tạo thuận lợi cho con virus lan rộng ra khắp các làng mạc và các vùng nông thôn tại Liberia và Sierra Leone. Trong khi mà ca bệnh tái phát đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2013, ngay từ tháng 3 năm 2014, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã cảnh báo nguy cơ lan rộng. Nhưng phải đợi đến tháng 8 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới mới chịu gióng hồi chuông báo động. Đến khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên tại phương Tây, thì Hoa Kỳ, Pháp và Anh mới tuyên chiến chống lại virus vào tháng 9 vừa qua.
Tiếp nối sau đây là tạp chí Tiêu Điểm do Thu Anh phụ trách qua chủ đề Bắc Kinh Hồng Kông, dị biệt không thể hàn gắn, với phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Hồng Kông trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy, với hàng trăm ngàn người xuống đường chiếm đóng các khu thương mại và hành chánh, phản đối Bắc Kinh can thiệp vào tiến trình bầu cử. Sau 10 ngày giằng co, buôn bán đình trệ, chính quyền Lương Chấn Anh nhượng bộ, chấp nhận đàm phán với phong trào phản kháng. Câu hỏi đặt ra, đâu là căn nguyên nguồn cội của cuộc đọ sức không cân xứng này giữa Trung Quốc và Hồng Kông? Hoa Lục là độc tài, còn Hồng Kông là tự do. Lời tuyên bố đơn giản của một phụ nữ Hồng Kông khi đứng xem phong trào sinh viên học sinh xuống đường hồi tuần trước có lẽ đã minh họa được hố sâu chia cách giữa Hoa Lục với Hồng Kông, và đó cũng là cội rễ của vấn đề xung khắc. Phong trào dân chủ tại Hồng Kông chống bàn tay can thiệp của Bắc Kinh không hình thành một sớm một chiều, mà nó bắt nguồn từ phong trào dân chủ Thiên An Môn bị đàn áp đẫm máu năm 1989 và cũng do bản chất của chế độ tại Hoa Lục. vào thời điểm 1989, Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng, nhân danh ổn định để phát triển, đã lạnh lùng điều quân từ Nội Mông về sát hại sinh viên và công nhân, đòi cải cách chính trị, sau khi các đơn vị quân sự tại thủ đô từ chối nổ súng. Năm 1997, khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc, nhượng địa biến thành đặc khu hành chính với một quy chế là một quốc gia hai chế độ. Bắc Kinh chấp nhận cho Hồng Kông một bản hiến pháp riêng, có hiệu lực trong vòng 50 năm, với lời hứa người dân được quyền bầu cử tự do người lãnh đạo. Thực tế, vấn đề không đơn giản. Theo Asia Sentinel ở Hồng Kông, mặc dù đời sống của 1,3 tỷ dân Hoa Lục được cải thiện rất nhiều so với 25 năm trước đây, khi Đặng Tiểu Bình phát động chính sách mở cửa kinh tế, Trung Quốc ngày nay vẫn giữ nguyên trạng là chế độ cộng sản độc tài. Mà bản chất của độc tài là không tha thứ làn gió dân chủ. Từ 2 năm nay, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngừng gây hấn với các lân bang từ Nhật Bản, Việt Nam, Philippines ở Đông Nam Á cho đến Ấn Độ và gia tăng đàn áp tại Tân Cương và Tây Tạng. 2 năm sau khi thất bại trong mưu đồ đưa giáo trình lịch sử một chiều vào chương trình giáo dục Hồng Kông, đánh đồng đảng Cộng sản với Tổ quốc, tháng 9 năm nay, Bắc Kinh một lần nữa tìm cách trói buộc Hồng Kông. Quốc hội bù nhìn của Trung Quốc ra nghị quyết quy định bầu lãnh đạo địa phương Hồng Kông theo lối đảng cử dân bầu. Chỉ có người yêu nước theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh mới được quyền ứng cử. Theo phân tích của Asia Sentinel, quan điểm của Bắc Kinh hoàn toàn xung khắc với Hồng Kông và chỉ có những kẻ ngây thơ mới nghĩ rằng Tập Cận Bình chấp nhận Hồng Kông tiếp tục được ưu đãi với một guồng máy tư pháp độc lập, một chính quyền thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quyền tự do của công dân. Năm 1989, vì tranh đấu đòi hỏi các quyền này, một thế hệ sinh viên công nhân Trung Quốc bị đàn áp trong biển máu. Năm 2014, Trung Quốc cũng phải đối đầu với một phong trào tương tự, nhưng thế hệ tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông mới bị đàn áp bằng hơi cay và sau đó được chính quyền chấp nhận đối thoại. Giới phân tích ở Hồng Kông cho rằng Tập Cận Bình đang cởi lưng cọp vì Trung Quốc ngày nay như một thùng thuốc súng mà biến cố tại Hồng Kông là ngòi dẫn nổ. Còn theo chuyên gia Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, thì cuộc khủng hoảng của Hồng Kông là cơ hội để Tập Cận Bình chứng tỏ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, bảo vệ quyền lợi cốt lõi cho Trung Quốc bằng thủ đoạn lấn áp láng giềng hay thay đổi bằng giải pháp làm hòa với tất cả mọi người, trong đó có Hồng Kông. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, phong trào tranh đấu dân chủ tại Hồng Kông đã bước vào giai đoạn đàm phán với chính quyền. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao chính quyền Hồng Kông chấp nhận thương lượng trong khi Bắc Kinh tỏ ý quyết liệt?
Trước hết thì muốn hiểu về sự cố ở Hồng Kông và sự khác biệt giữa lãnh đạo Hồng Kông và lãnh đạo Bắc Kinh. Người ta phải hiểu cái bối cảnh chung từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Thì từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền 2 năm trước á, thì lập tức Tập Cận quyền là muốn thâu tóm quyền lực cho chính mình cũng như là cho trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ như là chúng ta có một vài lần nói cái cách làm của Tập Cận Bình là thiết lập 2 cái ủy ban, một là ủy ban an ninh quốc gia trung ương và một cái ủy ban khác gọi là ban lãnh đạo trung ương về cải cách toàn diện và sâu đậm. Thì 2 cái ban này là thâu tóm quyền lực của tất cả các vùng cấm bên Trung Quốc và địa phương về trung ương cũng như về Tập Cận Bình. Thì ngay sau đó thì Tập Cận Bình bắt đầu đàn áp các khu vực trong Trung Quốc và bắt đầu sa thải rất là nhiều lãnh đạo ở các tỉnh và chính mình nghĩa là đưa lãnh đạo từ trung ương và đặc biệt là trong quân đội đi ra lãnh đạo các cái tỉnh. Thì Hồng Kông đối với Trung Quốc là một cái chỗ nhỏ, đối với Trung Quốc và đối với Tập Cận Bình thì cũng phải cho biết rằng là chính trung ương, chính ở Bắc Kinh có quyền nhất chứ không phải là ở Hồng Kông. Khi cái sự cố xảy ra rồi thì lãnh đạo Hồng Kông mà đặc biệt là ông Lương Chấn Anh, cái người mà không được dân Hồng Kông họ ủng hộ lắm, thì có làm một số lỗi lầm, trong đó là có sai an ninh và cảnh sát thả lưu đạn cay và đàn áp một số sinh viên. Thì cái phản ứng là càng nhiều người đứng ra phản đối, có lúc lên cả 100.000 người. Sinh viên và những người biểu tình ra điều kiện là Lương Chấn Anh là phải tự chức và phải đàm phán với sinh viên. Thì Nguyễn Tiến Anh ấy là sai phụ tá thứ nhất của mình, tức là Carrie Lam, đi ra để hiệp thương lượng với các người biểu tình. Mà nếu mà cái chuyện này không xong á, thì tôi nghĩ rằng Nguyễn Tiến Anh là phải từ chức, hay là Bắc Kinh sẽ bắt Nguyễn Tiến Anh từ chức, tức là Nguyễn Tiến Anh làm công vật hy sinh. Và sau đó là Bắc Kinh sẽ tìm cách để chọn lựa người của mình.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, được biết là phong trào dân chủ của Hồng Kông không phải là một sớm một chiều mà phát xuất, dường như được nuôi dưỡng từ thời Thiên An Môn 1989 sau cuộc đàn áp bên Trung Quốc, thì rất là nhiều nhà ly khai, nhiều lãnh tụ, sinh viên đã chạy sang Hồng Kông. Thì câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, cái cuộc cách mạng qua dù tại Hồng Kông làm cho người ta liên tưởng đến Thiên An Môn 1989. Theo giáo sư, giữa hai cái phong trào này nó có những cái điểm tương đồng dị biệt nào không?
Hai cái phong trào này có một số điểm tương đồng nhưng mà cũng có một số điểm khác nhau. Cái vấn đề ở bên Hồng Kông bây giờ nó rất là rắc rối hơn là vấn đề ở Thiên An Môn rất là nhiều. Vấn đề Thiên An Môn ngày xưa, một số sinh viên, nhất là những người trong đoàn thanh niên cộng sản mà ủng hộ Hồ Diễu Bang á, đứng ra để mà tổ chức cái lễ tang của Hồ Diễu Bang. Mà Hồ Diễu Bang thật ra là một cái người có tư tưởng, có thể phóng khoáng. Hồ Diễu Bang cũng là một người được Đặng Tứ Bình ủng hộ chứ không phải là không. Nhưng mà sinh viên á, càng ngày càng thấy là mình có quyền và không biết rút kịp. Cho nên lúc đó là đối với Đặng Tứ Bình và Lý Bằng thì cái vấn đề tồn tại của đảng và của nhà nước nó rất là quan trọng. Cho nên là Đặng Tứ Bình và Lý Bằng quyết định là đàn áp. Mà để đàn áp á, thì mặc dù lúc đó sinh viên họ đã về nhà cả gần một tháng rồi, nhưng mà cuối cùng á, thì là Đặng Tứ Bình và Lý Bằng cho khiêu khích là bắt đầu từ ngày 2 và ngày 3 tháng 6 năm 1989 á, để cố tình kéo những cái người dân hay là những sinh viên trở lại Thiên An Môn, và sau đó là đàn áp cách tàn bạo từ ngày 4 tháng 6 trở đi. Mà bị đàn áp tàn bạo nhất là những người công nhân, tức là những người mà có tổ chức. Thì sau đó đối với Trung Quốc trong 25 năm qua, chính phủ Trung Quốc thường nói rằng đàn áp mới có ổn định, nó có thể phát triển được. Thì cái này nó có, tôi nghĩ là có liên hệ đến cái vấn đề Hồng Kông. Bởi vì nếu ở Hồng Kông là chỉ đòi để có thể có đề cử một cách tương đối dân chủ hơn là một cái khác. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà ở Hồng Kông và sinh viên là một số người khác không khôn khéo thì cũng có thể sẽ xảy ra một cái việc đàn áp nữa. Mà bây giờ là Tập Cận Bình là còn ghê gớm hơn Lý Bằng và ghê gớm hơn là Tập Cận Bình ngày xưa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Theo giáo sư thì trong cái việc mà so sánh giữa phong trào cách mạng Hoa Dù ngày nay tại Hồng Kông với cái cuộc cách mạng Thiên An Môn năm 1989, thì giáo sư nhận thấy cái phong trào ở tại Hồng Kông nó có những cái điểm mạnh nào?
Tôi nghĩ là cái điểm mạnh ở Hồng Kông là đòi có quyền mà bầu cử những người lãnh đạo của mình một cách dân chủ. Thì tôi nghĩ cái đòi hỏi này không phải là một cái đòi hỏi quá đáng. Mà cái đòi hỏi này như thế đối với Việt Nam là vấn đề tốt. Tôi nghĩ là cũng giúp Việt Nam có những cái đòi hỏi như vậy. Và các nước khác ở trong khu vực cũng có những cái đòi hỏi là người dân có quyền bầu những người lãnh đạo của mình, nhất là ở các cái địa phương một cái dân chủ. Lấy như là đối với Hồng Kông thì ở Hồng Kông là họ có bao nhiêu tầng khác nhau đó, chứ không có thể là bầu cử một cách thẳng. Ví dụ như ở Hồng Kông là chính quyền trung ương họ lập ra một cái ủy ban, trong đó có 1.200 người, mà cái ủy ban 1.200 người đó mới là đề cử ra những người nào được ứng cử. Cho nên là bây giờ mà nếu mà ở Hồng Kông có đòi hỏi lắm thì họ cũng có thể thôi, tôi cho các anh bầu cử, bầu 300, 400 hay là một nửa những cái người vào trong cái ủy ban 1.200 người này để lựa chọn những người được đứng ra ứng cử. Thì tôi nghĩ nó cũng không phải là một vấn đề gì mà nó quan trọng lắm. Thì ở đây là giữa sinh viên và những người phản đối bây giờ và chính quyền ở Hồng Kông và chính quyền trung ương của Trung Quốc có thể nghĩa là hiệp thương
để giải quyết được. Nhưng mà đối với Việt Nam và đối với những người khác, tôi nghĩ rằng là nên đẩy đến cái vấn đề cải cách là được bầu một cách dân chủ. Đối với Việt Nam vấn đề nữa là nếu mà ở Hồng Kông để cho Bắc Kinh đàn áp, thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam và ở một nước khác họ thấy rằng là nếu mà đàn áp có lợi mà có thể duy trì được đảng và chính phủ, chính quyền đó, thì cũng có thể họ cũng có thể bắt chước. Nhưng mà đằng khác đi nữa, nếu mà ở Hồng Kông mà chính quyền địa phương và Bắc Kinh thấy rằng là phải nhượng bộ để cho có an ninh hay là để khỏi mất mặt với các nước xung quanh với thế giới, thì tôi nghĩ cái đó cũng quan trọng đối với vấn đề là Trung Quốc cũng phải làm sao nhượng bộ các cái nước xung quanh về vấn đề biển đảo một phần nào đó.
Giáo sư vừa nói lên Trung Quốc phải nhượng bộ biển đảo ở các nước xung quanh. Giáo sư có thể phân tích thêm về cái yếu tố Trung Quốc Tập Cận Bình đã tập trung quyền lực trong tay như vậy. Nhưng theo một số nhà phân tích Tây Phương thì nếu mà Hồng Kông được dân chủ thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ bị tác động đến tận Bắc Kinh. Còn nếu mà đàn áp thì cái gọi là cái chính sách quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ bị tan vỡ. Ý kiến của giáo sư như thế nào?
Đây là cái khúc ngoặt của lịch sử. Bởi vì nếu mà thấy rằng cái vấn đề nhượng bộ ở Hồng Kông không phải là vấn đề lớn lắm mà có thể chung sống được, thì Bắc Kinh cũng phải nhượng bộ hay là thỏa hiệp phần nào với các nước xung quanh mà Bắc Kinh trong 2 năm qua, nếu không nói là trước nữa, đã càng ngày càng lớn. Mà đặc biệt là dưới thời Tập Cận Bình, nghĩa là lớn Việt Nam, lớn Philippines, lớn Ấn Độ, lớn Nhật. Bây giờ lớn như vậy thì tất cả các nước này, mỗi một nước có những cái phản ứng khác nhau. Mà ngoài những cái phản ứng đó thì cũng có cái sự hỗ trợ của các nước xa hơn nữa. Ví dụ như là Mỹ hay là Anh. Vừa qua chẳng hạn như là Mỹ đối với Việt Nam đã bằng lòng bán cho Việt Nam một số vũ khí, một số máy bay dò thám để bảo vệ cái an ninh của mình. Thì nếu mà Trung Quốc thấy rằng lớn quá thì những các nước lân cận phải nhờ những các nước khác ở ngoài khu vực giúp mình bảo vệ cái an ninh của mình thì có thể là nên nhượng bộ một xíu để cho nó mình khỏi bị bao vây. Thì mà nếu như vậy thì tôi thấy rằng tình hình dần dần nó sẽ khả quan và dần dần có thể giải quyết những vấn đề lớn. Còn nếu mà đàn áp Hồng Kông mà đây là một cái chuyện nhỏ, bởi vì thật ra là cái chuyện sinh viên chỉ đòi cái vấn đề là được bầu cử dân chủ. Lẽ nhờ sau vấn đề bầu cử dân chủ nó có cái vấn đề phân tầng xã hội, tôi nói vấn đề giàu nghèo, vấn đề bóc lột người kia đó, lẽ như nó cũng sẽ đến cái đó nhưng mà nó sẽ quyết dần dần. Còn nếu mà đàn áp thì nó là cái bước ngoặt khác rồi. Đàn áp thì tất nhiên là nó sẽ cho thấy các cái nước khác mà Trung Quốc hiện đã và hiện nay đang lớn, họ phải tìm cách để bảo vệ cái quyền lợi và an ninh của họ. Những cái vùng này là Trung Quốc gọi là những cái vùng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bây giờ đặt cái vấn đề là lợi ích cốt lõi là như thế nào? Lợi ích cốt lõi là giữ gìn an ninh hay là lợi ích cốt lõi là khiêu khích người ta để người ta phải phản ứng lại?
Khoảng 200 sinh viên bám trụ gây áp lực hỗ trợ cho đại diện phong trào đàm phán với chính quyền. Một số đông dân chúng lợi dụng tình trạng giao thông còn bị bế tắc để tập thể dục và chạy bộ ngoài đường, cũng như hít thở không khí mà theo AFP họ cho rằng trong sạch hơn lúc bình thường. Không ai cho phe chính quyền, lãnh đạo đặc khu hành chánh bị thêm một tai tiếng mới về hành vi tham nhũng. Đối lập buộc ông Lương Chấn Anh phải giải thích về thông tin ông nhận của một công ty Úc một số tiền tương đương với 6 triệu đô la Mỹ.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo là tạp chí văn hóa, Viện Bảo tàng Guimet vinh danh âm nhạc dân tộc Việt Nam, RFI phỏng vấn nữ nghệ sĩ Hương Thanh về chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ trình diễn ngày 07 tháng 11 tới đây. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.